Kính thưa quý thầy, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2006, nhằm ngày 22 tháng 4 năm Bính Tuất, chúng ta lại hội đủ duyên lành cùng nhau chia sẻ về giáo lý của Đức Phật qua bài mới, bài thứ 32. Thì bài Thủ Dương Chi là có nghĩa là lấy nhành dương, dương chi tiếng Phạn là đan đa gia sắc xá, dịch là sĩ mộc. Nay bảo là nhành dương, thường lấy cành liễu thay thế. Cành liễu là cành yếu rũ xuống, tục gọi là dương nhỏ. Thì ngày xưa vào cái thời Đức Phật là chưa có kem đánh răng, phải không? Và cái bóp đánh răng như mình. Cho nên Phật bảo các thầy tỳ kheo, sau khi mà dùng ngọ thời xong á, hay là buổi sáng, thường thường lấy cái nhành dương. Một khi mà gặm nhắm vào răng hay đánh vào răng đó, thì dùng nó để răng chắc và miệng thơm, tiêu thực khử đàm giải, hôi miệng liền trừ. Chẳng hạn như quý thầy thấy nè, ở đây Phật dạy á, một khi mình lấy nhành dương mình nhắm vào cái miệng mình rồi á, thì thứ nhất là răng chắc miệng thơm và cái hôi miệng mình liền dứt. Nhưng mà ở đây quý thầy thấy á, ý của Phật sâu hơn một bước nữa là như thế này: thủ chấp dương chi, đương nguyện chúng sanh giai đắc diệu pháp, cú cánh thanh tịnh, tay cầm nhành dương, cầu cho chúng sanh đều được diệu pháp, rốt ráo được thanh tịnh. Thì đây quý thầy thấy nè, tay cầm nhành dương, tại sao chúng ta phải cầu cho chúng sanh đều được cái diệu pháp? Mà diệu pháp ở đây tức là tri kiến Phật đó. Quý thầy thấy nè, ở đây một cái nghĩa rất là sâu, có nghĩa là một khi á, quý thầy thấy để ý nè, một khi mà có ai đó chửi mắng mình mà mình liền phẫn nộ là cái gì đi trước tiên? Nếu chúng ta không kịp thời chuyển hóa là cái gì? Quý thầy để ý đi, cái gì đi trước tiên hả? Tức là cái miệng mình đi trước tiên, mình chửi lại mà chửi mà không xong rồi mình làm gì nữa? Tức là ý mà chúng ta không kịp chuyển hóa nó thì trước lại gì? Đến cái miệng, mà cái miệng chúng ta không có kịp thời chuyển hóa nữa thì cái thân nó hành động. Có nghĩa là thân khẩu ý hành động. Mà một khi á, mà người ta chửi mắng mình phẫn nộ mình chửi mắng lại á, là cái miệng mình thơm hay là thúi, nói thiệt đi. Cái đấy nghĩa rất là sâu, phải không? Có nghĩa là một người chửi mắng mình mà quý thầy nếu không khéo chuyển hóa thì mình chửi mắng lại là cái miệng mình. Thường thường ta nói ngoài đời á, ngậm máu phun người là gì? Ai giơ trước? Rõ ràng cái miệng mình giơ trước. Nhưng mà ở đây á, chúng tôi muốn nêu ra cho quý thầy thấy á, là trên bước đường tu đạo á, là tất cả mọi con người chúng ta đều tu là thành gì? Cái khi nào quý thầy nói phát nguyện là con tu thành quỷ sứ, thành A-tu-la, kể cả cư sĩ luôn đó. Muốn thành gì? Thành Phật, phải không? Trước tiên là thành Phật Bồ-Tát, để mà dìu dắt chúng sanh từ bờ mê đến bờ giác. Nhưng ở đây chúng tôi nêu ra thì mình thấy nè, trong cuộc sống giữa đời thường này, quý thầy thấy cái gì mình bỏ cũng được hết á. Bỏ cha được, bỏ mẹ được, bỏ hết tất cả của cải mình vào trong cuộc đời, cuộc sống thiền viện mình tu. Nhưng mà cái phẫn nộ đa phần ai cũng dính mắt hết. Quý thầy đồng ý điểm đó không? Cái phẫn nộ rất là khó bỏ, kể cả chúng tôi luôn. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điều tôi nêu ra, để cho chúng ta thấy được cái sự lợi hại của nhẫn nhục và cái không lợi hại của sự phẫn nộ, để chúng ta từ đó rút tỉa kinh nghiệm. Thì theo cái tinh thần của người xưa nói lại á, là quý thầy sau khi vào cái cuộc đời này rồi á, là chúng ta thường thường là thực tập về phương pháp nhẫn nhục là cái điều tối quan trọng đó, quý thầy thấy không? Chẳng hạn như bữa nay quý thầy đến một cái khu chợ đó mà cái người chửi mắng mình á, mà mình nhẫn nhục được, mình chịu đựng được á, là lúc này quý thầy đang học một bài học rất là đắc lực. Mà trong giờ phút thực tại này mình chuyển hóa được á, là lúc này quý thầy từ lớp 1 mình lên lớp 2. Còn đây mình phẫn nộ mình chửi lại á, tức là mình làm gì? Mình rớt, mình không có được đậu. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ nha, là cái kiếp này mà mình chưa thực tập về phương pháp này thì mai kia chẳng hạn cái kiếp sau nữa, thế là mình cũng gặp cái trường hợp này nữa. Đó quý thầy thấy theo cái tinh thần của các cổ đức để lại nói rất là kỹ. Thì đây quý thầy thấy nè, tay mặt á, Bồ Tát Quán Thế Âm thường thường cầm gì? Quý thầy để ý, tay mặt cầm gì? Cầm nhành dương liễu. Mà tay mặt của ngài cầm nhành dương liễu là tượng trưng cho đức nhẫn nhục. Rõ ràng, phải không? Cho nên quý thầy thấy cái từ quán Thế Âm rất là hay. Quán là gì? Quán có nghĩa là xem xét, thế có nghĩa là thế gian, âm có nghĩa là âm thanh, có nghĩa là Ngài lắng lòng, Ngài nghe những cái âm thanh nỗi khổ của chúng sanh. Như vậy một khi chúng ta lắng lòng nghe nỗi khổ âm thanh của chúng sanh á, thì mình có cái gì trước tiên nhất? Ai biết? Với thầy biết không? Mình trang bị cái gì trước tiên? Có nghĩa là mình đến đó, mình giáo hóa chúng sanh, hay nói khác hơn, mình hành về con đường Bồ Tát Đạo, thì mình phải lắng lòng, mình nghe nỗi khổ của chúng sanh. Thì trước tiên chúng ta phải trang bị thực tập, đó là con đường gì? Con đường của đức nhẫn và con đường của tình thương và sự tha thứ. Thì lúc này quý thầy mới gì? Có một cái biệt hiệu là Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở đây mình cứ đừng có nghĩ rằng Quán Thế Âm Bồ Tát mà có một Quán Thế Âm Bồ Tát ở bên ngoài. Nhưng mà Quán Thế Âm Bồ Tát đây là mỗi con người hành giả. Đó, quý thầy nhớ kỹ đến đó. Cho nên á, một khi mà phẫn nộ mà nổi lên á, quý thầy nhớ nha, mình không bao giờ đè nén nó, mà càng đè nén chừng nào á, thì cái phẫn nộ mình càng nhiều chừng nấy. Mà chuyển hóa chất liệu phẫn nộ này là bằng tình thương. Có nghĩa là tâm quý thầy rộng chừng nào thì lúc này quý thầy mở rộng chừng nấy. Ngày xưa ai cũng có hay, chẳng hạn như ngày xưa tôi mới vào tu đạo, hỏi bà ai nói gì tự nhiên cái tâm mình phẫn nộ lên muốn đánh người đó. Bởi vì mới tu nửa năm hay một năm à. Nhưng mà bây giờ mình càng tu rồi mình thấy cái chuyện đó nó không dính dáng. Đây là nếu mà chúng tôi nói mà không có thật á, là chúng tôi nói dối mà rõ ràng. Là bởi vì sao? Là trong kinh Tăng Chi Bộ Phật Quý Như có một nắm muối mà mình bỏ vào trong ly mình uống được không? Quý thầy nghĩ đi, không uống được. Nhưng mà tại sao một nắm muối mà mình bỏ xuống lòng sông mình múc lên mình uống được? Quý thầy thử nghiệm đi. Có nghĩa là cũng là nắm muối, nhưng mà bây giờ cái tâm mình quá nhỏ hẹp, cho nên cái lời đó nói tự nhiên tác động lên mình chịu không nổi. Đồng ý không? Nhưng mà cũng một cái lời đó, bây giờ quý thầy tâm quý thầy mở rộng ra rồi, nói nó không có dính mắc gì hết. Nhưng mà nhớ kỹ một điều nha, không dính mắc là buông xả, chứ không phải không dính mắc rồi quý thầy nội kết. Nó cũng sai cái phương pháp này. Cho nên có những người ở chung với tôi, họ thấy là cái những người kia họ nói họ chịu được. Nhưng mà đối với tôi thấy nó không có là cái gì, nó bình thường. Nhưng mà ngày xưa là mình chịu không nổi đó nha. Ngày xưa cái lời đó nói ra mình chịu không nổi. Nhưng mà bây giờ nhờ cái tâm mình càng ngày càng mở rộng ra. Thứ nhất là quý thầy biết cái gì không? Đối với thầy á, sở dĩ tôi nói cho tôi nêu lên cho quý thầy thấy á, một người mà cái lòng tham ái nhiều chừng nào á thì phẫn nộ nhiều chừng đó. Nhớ kỹ đến đó. Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta luôn luôn buông xả tất cả. Một là gì? Một là danh lợi nè, rồi tiền tài nè, có bao nhiêu chúng ta buông xả bấy nhiêu. Chẳng hạn như một niệm vừa dấy lên mình ham muốn về cái chức vụ đó, mình buông xả liền. Chức vụ gì? Trụ trì, phó trụ trì, thủ bổn, bất cứ, là quý thầy tức khắc buông xả. Mà trong lúc buông xả đó thì tự nhiên những cái chuyện phẫn nộ nó đến mà quý thầy coi không có dính dáng gì hết. Cho vậy mà chúng ta hay phẫn nộ là lòng tham chúng ta quá nhiều. Chẳng hạn như mình tham về cái sự việc đó mà nó không tội nghiện, không vừa ý mình thì nổi sân. Đó ràng. Cho nên quý thầy thấy điểm đó. Mà trong cuộc sống giữa đời thường này, một khi chúng ta vào cuộc đời này hành Bồ Tát Đạo á, thì rất nhiều chuyện nó đến với mình mà chúng ta phải tỉnh táo. Rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như tôi nói chuyện cho quý thầy thấy nè, tôi đến đây tôi hướng dẫn cho quý thầy về cái phương pháp tỳ ni, về cái giới lực, thì đâu phải ai cũng thích tôi. Đồng ý không? Có nhiều người họ không thích, phải không? Họ không thích mình nêu bày về cái phương pháp đó, họ cũng thích. Chứ không phải là ở trong chúng rồi 10 người thích mình hết, 10 người cũng có. Xưa nay chưa từng có bao giờ mà một người đi thuyết pháp độ sanh, hay nói khác hơn tiên thiết về giáo pháp của Phật, ai cũng cung kính nó khó. Quý thầy đừng có nghĩ làm điều đó nha. Đừng có nghĩ làm mai kia mình ra mình hướng dẫn chúng sanh, hướng dẫn tất cả đại chúng mà ai cũng đến cung kính mình. Chuyện đó xưa phải không? Không có bao giờ. Còn đây tôi xin kể cho quý thầy một câu chuyện trong kinh Thấp Cú. Tại thành Xá Vệ có một vị trưởng giả này tên là Tu Lại. Một hôm ông dắt 500 người đến tinh xá để mà cầu thỉnh thánh pháp. Thì lúc này trước tiên ông dắt đến là Ly Bà Đa. Ly Bà Đa là em ruột của ngài Xá Lợi Phất. Mà Ly Bà Đa này á, gọi là đệ nhất về thiền định, có nghĩa là ngài luôn luôn an trú trong thiền định chứ ngài không có muốn nói chuyện. Cho nên ông đến đó là ngài im lặng, gọi là độc cư thiền định. Một vị tôn giả độc cư thiền định, ngài không thích nói chuyện. Chẳng hạn như đến mà thưa thỉnh giáo pháp là ngồi im lặng như này. thì cái ông này ông nổi xăng lên, ông bực lắm. Ông nói tu hành kiểu kỳ, người ta đến mà nói chuyện, cái ông bỏ đi qua đến cái thất của tôn giả Xá Lợi Phất. Thì quý thầy thấy tôn giả Xá Lợi Phất là đệ nhất gì? Đệ nhất thiết pháp mà đệ nhất gì? Trí huệ. Mà đệ nhất trí huệ là giỏi không? Giỏi, cho nên ngài nêu ra cái phần A Tỳ Đàm. Mà ngài thiết một lần A Tỳ Đàm rồi ngồi chẳng hạn như một tiếng là xong, nhưng mà không phải, gần tới hai tiếng đồng hồ luôn. Ông này cũng nổi sân lên, ông nói gì, nói cho ngắn gọn, nói dài dần quá. Cái ông bỏ ông đi. Thì ông đi qua gặp tôn giả A Nan, ông mới cởi ra. Hồi nãy ông đến cái thất thứ nhất thì ông gặp ngài Ly Bà Đa, thì ông có nói. Mà đến gặp ngài Xá Lợi Phất nói dài dòng á, cũng hiểu gì hết. Cái ông nổi sân lên. Thì lúc này tôn giả A Nan nói, thôi bây giờ ông ngồi xuống đi, tôi nói ngắn gọn, nói giỏi chừng 10 phút là xong rồi. Thì lúc này tôn giả A Nan dùng cái biện tài của mình đó, nói ra rất là ngắn gọn. Thì ông cũng nổi sân lên. Ông nói ngắn gọn ai hiểu. Rồi quý thầy thấy sao? Thì lúc này ông đến, cái mặt ông hầm hầm, ông đến gặp Phật. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, hồi sáng con đến đây biết ngày này gặp cái chuyện mà xui xẻo đó. Gặp ba ngày, một người thì im lặng, một người thì nói dài ơi là dài, còn một người ngắn, nói ngắn ngủn à. Thì lúc này Phật mới nói bài kệ như thế này: tu lại ông nên biết, xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chơi, nói nhiều bị người chơi, nói vừa phải bị người chơi, làm người không bị chơi thật khó tìm ở đời, sư vị lai và nay đâu có sự kiện này. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Phật, với cái Phật nhãn ngài thấy từ cái thời quá khứ đến cái thời gì, đến cái hiện tại và vị lai mai sau, không có ai mà vừa ý cho tất cả mọi người. Không nói người ta cũng chơi mình, mà ông này ông nói nhiều quá người ta cũng chơi, mà nói sao, nói ít người ta cũng chơi. Bây giờ quý thầy bắt buộc mình nói gì? Mình im lặng người ta cũng thích. Quý thầy nghĩ sao bây giờ mình nói gì? Như mình nghe cái này rồi tự nhiên á, chẳng hạn như trong lúc chúng tôi đi thuyết pháp đó, quý thầy thấy tưởng là hạnh phúc đâu có. Mà người này nói vô, người kia nói ra, người này tâm, người kia chất đủ chuyện đó. Quý thầy sau này lớn lên quý thầy làm việc mới thấy được cái nỗi khổ của người đi thuyết pháp, chứ không phải sung sướng gì đâu. Nói đủ cái chuyện đó, còn giờ tâm thọt đủ chuyện nhức đầu lắm. Nhưng mà quý thầy phải nhớ kỹ một điểm: trước khi chúng ta bước vào con đường này, chúng ta phải phát nguyện. Phát nguyện mà chúng ta phải nắm bắt cho kỹ cái chỗ này nè. Là Tổ Lâm Tới nói đó, là kẻ ngu thì cười ta, mà người trí thì biết ta. Còn Khổng Tử nói sao? 1000 người ngu biết không bằng 1 người trí biết. Đó, quý thầy phải nắm bắt cái chỗ đó. Mà nắm bắt chỗ đó thì lòng chúng ta không phẫn nộ. Mà ở đây mình nghe nói như thế, cái mình nói nghe Tổ Lâm Tới nói nè. Chẳng hạn như Tổ Lâm Tới nói là người trí thì biết ta, mà kẻ ngu cười ta. Cái quý thầy chờ người trí là người nào? Ai biết người trí là người nào? Người trí là chẳng hạn như chúng thiện ai biết mình, mà chỉ một mình ông thầy trụ trì biết mình là đủ. Phải gì không? Phải đúng gì không? Hay là còn gì sâu hơn nữa? Hả? Người trí biết mình ở đây có nghĩa là tự nơi tự thân của mình biết mình làm cái việc đó đúng với chánh pháp hay không, đúng với tinh thần của đạo Phật hay không, đúng với tinh thần con đường mình đi hay không. Đó là người trí biết mình. Còn chuyện bên ngoài không thành vấn đề. Còn chúng ta mà làm sai, chúng ta phạm giới luật, phải không? Rồi chúng ta làm gì nữa? Chúng ta phạm trai phá giới, chúng ta không tu tập, dầu cho mình che giấu hòa thượng viện chủ luôn, che giấu thầy trụ trì, mà chính cái tự thân mình biết hết, không ai trốn chạy được gì. Hả? Quý thầy nói nè, mình trốn chạy người khác được, nhưng mà trốn chạy tự nơi tự thân mình đâu được. Sau khi mình chết nó hiện ra hết, nó hiện ra từ cảnh 1, cảnh 2, cảnh 3, cảnh 4, mà tức khắc nó hiện ra đã chiêu cảm đến cái nghiệp xấu của mình. Như vậy người trí biết mình ở đây có nghĩa là tự nơi tự thân mình khám xét nơi bản thân mình, mình làm việc đó có đúng hay không, hay là mình làm sai, chánh kiến hay là tà kiến, tự khắc mình biết. Mà tự khắc mình biết thì ai khen ai chơi mặc kệ, mình cứ đi trên con đường Bồ Tát Đạo đó. Đạo Phật nói rất là rõ. Rồi người hoàn toàn bị chơi, người trọn vẹn được khen. Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này là không có ai mà hoàn toàn bị chơi, mà cũng không có ai trọn vẹn được khen. đó biết thấy không? Không, mình làm cái gì người ta thích người ta nói à. Mà ngay trong giờ phút thực tại này á, mà chúng ta phẫn nộ lên một cái, chúng ta nói những lời ác khẩu là chính chúng ta chiêu cảm những nghiệp ác. Quý thầy cứ nghiệm kỹ một điểm nha. Mình thấy một khi mình phẫn nộ lên rồi á, thì không có dính dáng gì, đúng không? Phải vậy không? Đâu có dính dáng gì. Nhưng mà chúng ta nghiệm kỹ nè. Một khi mà một đợt sóng thần đi ngang qua cái, rồi nó rút, nó không còn tái diễn nữa, nhưng mà mình nhìn lại nhà cửa còn không? Sụp đổ hết. Cũng như thế vậy. Một niệm sân mình vừa nổi lên thôi mà nó không có mất nha, nó còn nằm yên, nó tác động đủ nhân đủ duyên, nó tác động chính mình. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên trong câu chuyện nghệ thuật sống á, kể lại như thế này. Có một người con kia hay giận lắm, thì ông cha nói như thế này: một khi mà con sân hận nổi lên chửi mắng người khác á, con cứ lấy một cây đinh con đóng vào cái miếng cây, thì ngày qua ngày lại thì nó đóng rất là nhiều. Thì một hôm nó thấy cuộc sống giữa đời thường này mình phải nói những lời từ ái, mình không có nóng giận. Thì ông cha nói á, thì bữa nay con cứ sửa đổi lại đi. Một khi nào đó mà con không có nóng giận nữa thì con đến con nhổ cái đinh ra. Thì quả tình một thời gian sau, đứa con này đã nhổ hết những cây đinh nằm trên mặt gỗ. Thì ông cha nói là tuy rằng con đến con xem, tuy rằng con nhổ hết những cây đinh trên mặt gỗ, mà con nhìn lại trên mặt gỗ nó đẹp hay là xấu? Quý thầy thấy không? Có nghĩa là sau khi mà bị những cái tàn tích cây đinh đóng trên mặt bàn rồi thì gỡ ra thì nó có lỗ chỗ rất là xấu hơn là mình không bao giờ đóng đinh. Thì đây cho chúng ta thấy được rằng một khi mà sân hận phẫn nộ mình nói lên á, cái bạn đồng tu của mình không thấy hết, nhưng mà người đó đã ôm tâm nội kết với mình. Quý thầy thấy rõ điểm đó. Cho nên Phật dạy nè, có ba loại sức mạnh. Một là sức mạnh của phụ nữ là sắc đẹp, sức mạnh của trẻ con là tiếng khóc, mà sức mạnh của sa môn tức là đức nhỏ. Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, Phật thấy có ba loại sức mạnh mà khó ai mà vượt qua được, đó là gì? Là sắc đẹp, là tiếng khóc, là đức nhẫn. Cái hạnh tu của mình á, trước tiên là gì? Là đức nhẫn. Kể cả người tại gia luôn, nếu mà quý Phật tử mà đã tam quy ngũ giới rồi á, thì trước tiên nhất là mình phải dùng cái đức nhẫn để mà gì? Để mà đi đến con đường Phật đạo là phải dùng cái phương pháp này đó.